khai thị tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Chủ giảng: Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu, ngày 20 tháng 2 năm 2016. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức Đồng Học, xin chào mọi người. A-di-đà Phật. Lần này Tịnh Không tôi nhận được lời mời của đồng tu ở khu vực này. Nghe nói mọi người mong muốn đưa Phật giáo quay về với giáo dục. Đây là một việc tốt, là niềm hy vọng mấy mươi năm của tôi. Niềm hy vọng này có thể thực hiện là đại sự nhân duyên. Cho nên tôi đến nơi này để xem thử. Xin chúc phúc mọi người, cũng tận tâm tận lực giúp đỡ mọi người. Chúng tôi ngoảnh đầu nhìn lại 10 năm qua, trong ký ức của chúng tôi vẫn rất rõ ràng. Ngay trong 10 năm này, động loạn của xã hội, rất nhiều thảm họa trên địa cầu này, năm sau nghiêm trọng hơn năm trước. Chúng ta nhìn về tương lai, 10 năm sau sẽ như thế nào? Từ 10 năm trước nhìn đến 10 năm sau, sẽ khiến cho chúng ta sanh khởi tâm khiếp sợ, kinh hãi, âu lo. Vì sao vậy? Động loạn của xã hội không thể hóa giải được, tai nạn không thể giảm nhẹ đi. Nguyên nhân do đâu? Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân. Tìm được nguyên nhân rồi thì mới tiêu trừ được nhân tố này, mới có thể giải quyết được vấn đề. Cái nguyên nhân này người xưa nói rất hay. 2500 năm trước, tiên sinh Tả Khâu Minh đã nói một câu. Tiên sinh Tả Khâu Minh cùng thời đại với Khổng Tử, là người của 2500 năm trước đây. Ông nói: nhân khí thường, tắc yêu hưng. Câu nói này ở trong Tả Truyện. Tả Truyện là do ông viết. Câu này có ý nghĩa gì? Thường là ngũ thường. Ngũ thường là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Năm chữ này. Ngũ luân là đạo. Gọi là đạo chính là pháp tắc của đại tự nhiên, không phải là do nhân loại phát minh ra, không phải do nhân loại sáng tạo ra, mà là điều tự nhiên. Thí dụ như phụ tử hữu thân, tình thân ái của cha con, không phải là do người nào đó dạy, không phải do ai phát minh, kiến lập, không phải vậy. Đó là tự nhiên. Không những loài người có phụ tử hữu thân, tỉ mỉ mà quan sát, động vật nhỏ cũng có tình cảm của chúng, chúng cũng là phụ tử hữu thân. Cho nên đây là quy luật của đại tự nhiên. Người xưa gọi là đạo, tuân thủ quy tắc của đại tự nhiên, đây gọi là đức. Không được trái ngược. Ngũ luân là vợ chồng, cha con, vua tôi, anh em, bạn bè. Năm mối quan hệ này, năm mối quan hệ này là quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa con người với đại tự nhiên. Đây không phải là con người sáng tạo ra, không phải là con người phát minh ra. Người xưa biết là để duy trì mối quan hệ này, chúng ta phải tùy thuận đại tự nhiên. Chỉ cần có tùy thuận đại tự nhiên thì mưa thuận gió hòa, tai nạn sẽ được hóa giải, sẽ được tiêu trừ. Chữ nhân nói trong ngũ thường là tương đồng với ngũ giới trong Phật Pháp. Nhân là không sát sanh, nhân là nhân từ, là nhân ái. Nghĩ đến chính mình thì phải tôn trọng người khác. Chúng ta yêu thương chính mình, yêu thương cha mẹ, yêu thương anh chị em, cũng phải yêu thương hết thảy chúng sanh. Cho nên mở rộng đến chỗ cùng cực, trong Đệ Tử Quy có một câu nói: phàm là người đều yêu thương. Mỗi một tôn giáo đều nói yêu thương, không có tôn giáo nào bỏ đi yêu thương cả. Không có việc này. Thần yêu thương thế nhân, Thượng Đế yêu thương thế nhân. Phật Pháp nói đại từ, đại bi, nói rất hay. Từ bi chính là yêu thương. Vì sao lại không nói yêu thương mà phải nói từ bi? Bởi vì nói yêu thương thì người thông thường dễ đi vào tình chấp, vậy thì không được rồi. Vậy thì sẽ sanh phiền não. Yêu thương ở đây là chân thành, yêu thương ở đây là thuần khiết. Tình yêu thương này không có điều kiện, cho nên gọi là từ bi. Từ là giúp đỡ hết thảy chúng sanh được vui, bi là giúp đỡ hết thảy chúng sanh lìa khổ, lìa khổ được vui. Đây là Phật Pháp Đại Thừa. So với chữ nhân trong ngũ thường, tức nhân ái, thì ý nghĩa tương đồng, nhưng yêu cầu khắt khe hơn. Điều này chúng ta không thể không biết. Thứ hai là nghĩa. Nghĩa nói một cách đơn giản là tư tưởng của chúng ta, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì gọi là nghĩa. Nếu như trái với tình, với lý, với pháp thì gọi là bất nghĩa. Thứ ba là lễ. Lễ là tương đương với giới luật quy củ nói ở trong Phật Pháp. người chung sống với người, người chung sống với hết thảy động vật, chung sống với thực vật, chung sống với núi sông đất đai, đều phải có quy củ, đều phải có chừng mực. Trong nhà nho nói là lễ, trong Phật pháp gọi là oai nghi, giới luật. Oai nghi thì phải tuân thủ. Xã hội có trật tự thì xã hội sẽ không loạn. Ngày nay xã hội động loạn chính là bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, vô trí. Trí ở đây là lý trí, ngược lại với lý trí là tình cảm. Người hiện nay dùng tình cảm, không dùng lý trí. Dùng lý trí thì xã hội sẽ an định, giữa người với người chung sống hòa mục, giống như người một nhà vậy. Nếu không có lý trí thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Sau cùng là nói về chữ tín. Nhà Phật gọi là không nói dối, không nói hai lời. Do đây có thể biết ngũ luân ngũ thường chính là đạo đức mà người xưa đã nói. Con người không thể không có đạo đức. Xã hội hiện nay không còn nữa rồi, ngũ luân không còn nữa, ngũ thường cũng không còn, tứ duy bát đức cũng không còn. Văn hóa truyền thống hiện nay vẫn còn người nói đến, thế nhưng không nhiều, không tìm thấy người nào làm được. Nửa năm gần đây, chúng tôi xem thấy rất nhiều nơi trên thế giới, đều đang nói về Hán học, gọi là phong trào Hán học. Phong trào khởi lên rồi, đây là việc tốt. Phong trào Hán học này cũng chỉ dừng ở việc học mà không làm. Chúng ta muốn hỏi, vì sao chúng ta phải học văn hóa truyền thống? Vì sao phải học Phật pháp? Học tập văn hóa truyền thống cổ xưa của chúng ta. Bạn muốn hỏi vì sao phải học? Câu đầu tiên trong Luận Ngữ nói rõ ràng rồi, đã nói với bạn rồi. Câu nói đầu tiên Khổng Tử đã nói. Khổng Tử nói: học nhi thời tập chi, bớt diệt duyệt hồ. Đáp án này thật hay. Vì sao phải học văn hóa truyền thống xưa vậy? Học, học thì phải tập. Tập là gì? Là thực hiện. Ví dụ như ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức đã vừa nói đến, ta thực hiện được trong đời sống, ta làm được rồi. Thực hiện trong gia đình, thực hiện trong sự nghiệp, thực hiện trong xử sự đối người tiếp vật, thực hiện được trong trị quốc bình thiên hạ, vậy thì tốt. Vậy thì ta nhận được gì? Là duyệt. Duyệt là hỷ duyệt, là vui sướng. Niềm vui ở đây không phải là từ bên ngoài. Niềm vui bên ngoài là kích thích. Niềm vui này là từ trong nội tâm phát ra bên ngoài. Đây là vui thật, không phải là vui giả. Chúng ta xem ghi chép trong lịch sử cả đời Khổng Lão Phu Tử, không là quan lớn, không làm giàu, Ngài chỉ làm quan Tư Khấu ở nước Lỗ được 3 tháng, là quan Đại Tư Khấu. Đó là địa vị gì? Giống như cục trưởng cục cảnh sát của một huyện hiện nay vậy. Có lẽ vẫn không phải là cục trưởng, có thể là cục trưởng địa phương, chỉ làm quan lớn đến vậy thôi. Làm được 3 tháng thì liền từ chức. Gia đình không giàu có, miễn cưỡng sống qua ngày. Chu du các nước, hy vọng giúp đỡ một số vị chúa trị vì tốt đất nước. Nhưng những vị vua đó không có ai dám dùng Ngài. Làm sao ta dám dùng ông ấy chứ? Vậy là không dám dùng Ngài. Ngài chu du suốt 10 mấy năm, lãnh đạo của mỗi một quốc gia đều tiếp kiến Ngài, cùng Ngài trao đổi rất nhiều vấn đề, nhưng không dùng Ngài. Ngài rất có năng lực, rất có tài năng, có đạo đức, có học vấn, có trí huệ. Học trò của Ngài rất nhiều. Học trò có năng lực, đó là nói 72 người. 72 người đó đều có thể làm đến bộ trưởng, đều có thể làm thủ tướng. Có nhiều nhân tài như vậy. Hiện nay chúng ta hiểu rõ rồi vì sao không dám dùng Ngài. Nếu dùng Ngài thì sợ Ngài cướp ngôi. Ngài nắm quyền lực rồi thì họ không còn cách nào. Cho nên những lãnh đạo quốc gia này không dám dùng Ngài. Tôi nghĩ đạo lý chính là điều này. Nếu một mình Ngài không có những học trò đó thì người ta sẽ dám dùng Ngài. Học trò của Ngài, người có năng lực quá nhiều rồi, buộc Ngài phải từ bỏ nguyện vọng làm chính trị này, về quê mà dạy học. Dạy học thành công, nếu thực sự có chư hầu thỉnh Ngài ra làm tể tướng, chẳng qua cũng giống như Chu Công, Quản Trọng, Gia Cát Lượng mà thôi, chứ không thể trở thành vạn thế sư biểu. Địa vị này cao, cao hơn cả đế vương. Ngài đã dạy học thành công. Xã hội của chúng ta ngày nay, tại vì sao lại chìm đắm ở trong động loạn, tai nạn triền miên, giàu mà không vui, sang mà không an? Đây là nguyên nhân gì? Nguyên nhân nói chung là do giáo dục có vấn đề. Thật sự có vấn đề. Giống như tiên sinh Tiền Mục đã nói, đây là một nhà giáo dục cận đại. Ông trong một lần diễn giảng ở Đại học Hàn Quốc vào những năm 1970, chủ đề lần đó chính là giáo dục cận đại. Lấy điều này làm chủ đề để trò chuyện với mọi người. Giáo dục hiện đại đang học theo phương Tây, tạo thành sai lầm rồi. Chúng ta thử nghĩ tiếp, khi tiên sinh Tôn Trung Sơn còn sống đã từng nói một câu, cũng bao gồm toàn thế giới. Khoa học kỹ thuật của phương Tây họ phát triển hơn chúng ta, chúng ta đuổi theo không khó. Ông nói là ngoài máy móc, chế tạo máy móc ra thì chúng ta không bằng người nước ngoài. Ngoài điều đó ra, bất kỳ môn học thuật nào thì người nước ngoài cũng không bằng chúng ta. Người nước ngoài phải học tập theo chúng ta. Chúng ta chỉ học nước ngoài một môn cơ khí là đủ rồi. Nói rất hay. Đáng tiếc là Tôn tiên sinh qua đời quá sớm, hơn 60 tuổi đã qua đời rồi. Đây là một nhân vật chân thật, thông đạt lịch sử Đông Tây Phương, có đức hạnh, có trí huệ. Nước ngoài cũng có mười mấy vị học giả nổi tiếng, họ có nhận thức rất sâu sắc đối với nền Hán học của chúng ta. Họ đã lớn tiếng kêu gọi Class Berhard của Thụy Điển, Than Ân Tỷ của Đức Anh. Những người này gần với chúng ta. Họ đã qua đời vào cuối thế kỷ trước, có lẽ là khoảng những năm 1970. Họ đã qua đời rồi, rất gần với chúng ta. Họ nói với chúng ta, không được sửa chữ Hán, không được phế bỏ văn ngôn văn, kinh sách nhất định phải đọc. Đây là lời khuyên nhủ vô cùng thành khẩn. Đáng tiếc chúng ta không tiếp nhận, vẫn cứ là mê muội học tập theo phương Tây. Hiện nay phương Tây xuất hiện vấn đề rồi. Động loạn xã hội còn nghiêm trọng hơn chúng ta. Tai nạn trên địa cầu cũng như vậy. Những chuyên gia học giả này nói với chúng ta, muốn giải quyết vấn đề của thế kỷ 21 chính là vấn đề của thời đại này. Họ nói chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Cho nên hiện nay người nghiên cứu Đại Thừa Phật Pháp, nghiên cứu Hán học của chúng ta càng ngày càng nhiều. Năm ngoái chính phủ Anh đúng là đã ra lệnh tất cả học sinh mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học đều phải học tiếng Trung, đều phải học chữ Trung Quốc, học ngôn ngữ Trung Quốc. Có người hỏi họ, vì sao các vị làm như vậy? Họ nói rất thẳng thắn, tương lai 10 năm nữa, 20 năm nữa, văn tự Trung Quốc sẽ thay thế tiếng Anh, ngôn ngữ chữ viết sẽ dùng của Trung Quốc, không dùng của Anh Quốc. Người Anh Quốc hiện nay muốn dẫn đầu để làm, có thể làm được không? Mọi người dần dần sẽ thấy có thể. Tôi nghe được lời nói này, đã đến nước Anh một lần để tham quan. là lần thứ ba tôi đến thăm nước Anh. Tôi muốn nói với người nước Anh, quốc bảo của chúng ta có thể cứu người, cũng chính là nền Hán học của chúng ta. Nói đúng thật là có thể giúp cho con người chúng ta. Chúng tôi không bàn về vận mệnh, không bàn về giàu sang nghèo hè. Chúng tôi chỉ bàn về một người thông thường học tập văn hóa truyền thống xưa thì có chỗ nào tốt. Chính là như Khổng Tử nói, cả đời này bạn có thể sống trong hoan hỷ, vui sướng, hạnh phúc, êm đềm, tự tại. Đời sống như vậy bạn có muốn không? Nhân sanh cả đời này được hạnh phúc vui vẻ, Đại Thừa có thể cho bạn, Nhà Nho cũng có thể cho bạn. Nếu thực hiện trong gia đình thì gia đình mỹ mãn, gia hòa vạn sự hưng, người cả nhà bạn được hạnh phúc. Nếu thực hiện trong sự nghiệp của bạn thì sự nghiệp của bạn thuận lợi, thành công, bạn không phải lo lắng, sự nghiệp của bạn hưng dưỡng. Thực hiện trong xã hội thì xã hội an định, hòa mục. Thực hiện vào việc trị quốc thì đất nước giàu mạnh. Thực hiện trên toàn thế giới thì thế giới đại đồng. Có rất nhiều người hỏi tôi, giấc mộng Trung Quốc mà chúng ta nói, giấc mộng Trung Quốc rốt cuộc là gì? Giấc mộng Trung Quốc là như tôi vừa mới nói, con người hạnh phúc mỹ mãn, cả đời vui vẻ, gia đình hòa mục, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an định, đất nước giàu mạnh, thiên hạ thái bình. Không phải là lời nói suông, không phải là mộng tưởng, là có thể thực hiện được. Ngay trong 5.000 năm lịch sử của Trung Quốc đã thực hiện được trên 10 lần rồi, chính là thái bình thịnh thế. Mỗi một triều đại đều được khoảng 100 đến 200 năm thái bình thịnh thế, là xã hội như vậy. Điều này ở các quốc gia trên thế giới không tìm thấy. Đó là sức quyến rũ của văn hóa truyền thống. Hiện nay không học nữa, bỏ mất ngũ luân rồi, ngũ thường cũng không thấy nữa rồi. Người biết về tứ duy bát đức không nhiều, cho nên chúng ta mới chịu khổ nạn nhiều như vậy. Chữ quý, người làm quan lớn thì như thế nào? Trong tâm bất an. Người giàu có đúng là có tích chứa tài sản bạc tỷ, nhưng họ không vui. Những người này tôi đã gặp qua, tôi thấy rất nhiều. Họ không vui sướng như chúng tôi. Hôm qua, chị của ông Kevin đến gặp tôi. Kevin Rudd làm thủ tướng đã mời tôi đến thăm Canberra. Tôi đến Canberra để làm khách. Ông tiếp đãi tôi, dùng chiếc ly còn lớn hơn chiếc ly mà tôi cầm trên tay. Chiếc ly đó lớn hơn chiếc ly này một chút. Ông nói với tôi, cà phê mỗi ngày phải uống 5 ly lớn như vậy, khổ thật. Tôi đã nói với ông, hai người chúng ta ở cùng nhau. Tôi nói nghề nghiệp khổ nhất trong xã hội ngày nay chính là nghề nghiệp của ông làm thủ tướng. Nghề nghiệp vui sướng nhất là nghề nghiệp của tôi. Tôi tự tại vui sướng. Vì sao vậy? Chúng ta đã lơ là việc đại sự là giáo hóa chúng sanh rồi. Lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc đã dài như vậy. Những bậc quân vương, các nhà lãnh đạo đất nước qua các thời đại, họ trị quốc như thế nào? Dạy học làm đầu. Họ dùng cái này để trị quốc, dựng quốc, quản dân, xây dựng một chính quyền, lãnh đạo nhân dân toàn quốc. Điều gì là quan trọng nhất? Dạy học quan trọng hàng đầu. Không có vị vua nào không xem trọng giáo dục. Vị vua cuối cùng của một triều đại đều là không xem trọng giáo dục nên mất nước. Chính quyền bị người khác đoạt lấy, chính quyền mới xây dựng lập tức đề khởi lên giáo dục. Trong 5.000 năm họ đã đi theo quỹ đạo. Xã hội an định, các ngành, các nghề đều theo quỹ đạo. Dạy học, con người là do dạy mà tốt. Không dạy thì điều học hư rồi. Cho nên tôi nói với các vị, chúng ta phóng tầm mắt xem 10 năm trong tương lai sẽ như thế nào. Năm sau nghiêm trọng hơn năm trước. Mặc dù hiện nay biết giáo dục quan trọng, nhưng ai đang dạy đây? Chúng ta nghĩ xem, trước đây nhà nước nắm quyền giáo hóa nhân dân, giáo hóa chúng sanh. Hiện nay cũng chính quốc gia tự buông bỏ quyền này rồi. Vậy thì ai lên nắm quyền? Các phương tiện truyền thông nắm quyền. Bạn xem, các bạn mỗi ngày đều nhận giáo dục của nó. Truyền hình, internet, hiện nay còn có điện thoại di động. Ngày ngày các bạn xem nội dung ở trong đó là gì? Sát đạo dâm vọng, toàn là những thứ tiêu cực, không có tích cực. Loại giáo dục này ngày ngày đang dạy, mỗi ngày càng sâu hơn. Cho nên tai nạn năm sau nghiêm trọng hơn năm trước, động loạn năm sau tăng lên so với năm trước. Vấn đề là ở chỗ này. Cách cứu như thế nào? Có người từng hỏi tôi, là người lãnh đạo đất nước. Tôi ở Malaysia, Thủ tướng Mahathir. Hiện nay ông vẫn còn sống. Ông lớn hơn tôi 2 tuổi, năm nay 92 tuổi rồi. Có một lần, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ông đã hỏi tôi một vấn đề. Thế giới này còn có hòa bình không? Đã hỏi tôi như vậy. Lúc đó tôi trả lời ông, ngài có thể làm tốt 4 việc thì thế giới sẽ hòa bình. Ông hỏi là 4 việc gì? Tôi nói việc thứ nhất, quốc gia với quốc gia chung sống hòa bình, đối đãi bình đẳng. Việc thứ hai, chính đảng với chính đảng. Việc thứ ba, dân tộc với dân tộc. Việc thứ tư, tôn giáo với tôn giáo. 4 việc này đều có thể làm được đối đãi bình đẳng, chung sống hòa mục, thì hòa bình thế giới liền hiện tiền. Ai có thể làm được vậy? Nói cho các vị biết, Nho Thích Đạo có thể làm đến được. Nhưng hiện nay cả ba nhà Nho Thích Đạo hoàn toàn không khởi tác dụng. Phải đề khởi lên Nho Thích Đạo. Cho nên hy vọng tôn giáo có thể đoàn kết. Phương Tây đề khởi lên giáo dục tôn giáo, phương Đông thì đem văn hóa truyền thống, chính là ba nhà Nho Thích Đạo, nâng cao giáo dục ba nhà lên, giáo hóa rộng rãi trong xã hội. Nói thật ra không khó. Chúng ta dùng truyền hình, dùng Internet, dùng phương tiện truyền thông để dạy. Mở truyền hình ra thì bạn có thể nghe thấy những chánh pháp này, nghe thấy giáo dục luân lý đạo đức, nghe thấy giáo dục tôn giáo thần thánh. Tôi tin là nửa năm đến một năm thì thế giới này sẽ an định, sẽ thu được hiệu quả cao. Con người rất dễ dạy, con người đều thích làm thiện, đều không thích làm ác. Nhưng mà hiện nay quan niệm đã thay đổi rồi. Trong thiện ác, ác lớn nhất, nghiêm trọng nhất là gì? Hiện nay rất nhiều người phạm phải. Cái thứ nhất là tà dâm, thứ hai là phá thai. Những tội nghiệp này sẽ khiến thế giới bị hủy diệt. Tổ chức Y tế Thế giới đã thống kê mỗi ngày có bao nhiêu người phá thai. Đây là giết người. Giết ai vậy? Giết chính con của mình. Một ngày là bao nhiêu? Hơn 150.000 người. Mỗi năm là hơn 50 triệu người. Đây là gì? Đó là số lượng mà bệnh viện đã ghi chép. Số lượng không ghi chép nhất định còn có rất nhiều. Quá đáng sợ rồi. Trên kinh Phật nói với chúng ta, đây là Phật nói, phạm loại tội nghiệp này, đây là nghiêm trọng nhất, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Bạn có thể hủy hoại toàn bộ thế giới này. Vấn đề này nghiêm trọng rồi. Không có người nói, không có người dạy. Những cô gái khi bước ra ngoài đường thì ăn mặc hở hang là tội gì? Tội địa ngục. Nếu như hiểu rõ thì không được làm như vậy. Trang phục tiêu chuẩn, bạn xem trang phục xưa của chúng ta, các bạn đã nhìn thấy trên sân khấu kinh kịch, họ chỉ để lộ khuôn mặt, lộ nửa bàn tay. Đây là lộ một nửa, họ sẽ không để bạn nhìn thấy hoàn toàn. Hiện nay chỉ có phụ nữ Hồi giáo là hay nhất, đầu và toàn bộ cơ thể được quấn rất kín đáo. Trang phục của nữ tu Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo là đúng tiêu chuẩn, còn lại là đều không đúng chuẩn. Điều này không thể không biết. Hy vọng chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều có thể giúp đỡ xã hội, lợi ích cho xã hội, đừng phá hoại xã hội. Phải giúp hoằng dương giáo dục luân lý, đạo đức nhân quả. Đừng tạo ra chướng ngại nữa, càng không được phép để xảy ra tiêu cực, khiến cho người ta có tư tưởng sai lầm. Vậy thì không được rồi. Phải từ chính chúng ta mà bắt đầu làm. Không nên yêu cầu người khác. Từ chính mình bắt đầu mà làm, dần dần ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng của chúng ta. Họ nhìn thấy được mấy ngày, sao chị lại ăn mặc như vậy? Như vậy không đọa địa ngục, như vậy sẽ lên thiên đường. Hở hang là trang phục của ma quỷ, là trang phục của yêu ma quỷ quái, còn đây là trang phục của thần thánh, không giống nhau. Chúng tôi muốn đi theo thần thánh, không muốn đi vào địa ngục. Hết thảy phải từ chính mình mà bắt đầu làm. Tư tưởng thuần chánh, lời nói thì không những không nói dối, nhất định không nói lưỡi đôi chiều. Đôi chiều là gây ra thị phi, không nói quá lời, dùng hoa ngôn xảo ngữ để lừa gạt chúng sanh thì không được rồi. Hiện nay những giới luật này hết thảy đều bị phá rồi, hơn nữa còn phá nghiêm trọng, tạo thành động loạn bất an cho xã hội ngày nay. Đồng học học Phật của chúng ta, đồng học học tập văn hóa truyền thống, có sứ mạng vô cùng thần thánh, vô cùng vĩ đại. Chúng ta nhất định phải làm. Nếu chúng ta không đề xướng, chúng ta không nỗ lực đi làm, tương lai tuy kinh sách còn tồn tại, sách xưa còn tồn tại, nhưng không có người biết đọc, không có người y giáo phụng hành, thì văn hóa đó vẫn là bị hủy diệt. Văn hóa truyền thống nếu bị diệt mất, nếu bị diệt mất trên thế gian này, thì người thế hệ chúng ta là tội nhân. Chúng ta là chuyến xe cuối cùng, phía sau không còn chuyến nào nữa. Cho nên hiện nay chúng ta vô cùng cấp bách, hy vọng làm viện Hán học, bồi dưỡng những thầy cô học tập chữ Hán, học tập văn ngôn văn, học tập cổ văn. Có thể có mấy mươi thầy cô, mấy trăm thầy cô thì sẽ không bị thất truyền rồi. Họ có sứ mạng giáo hóa thế hệ sau. Chính chúng ta tiếp nhận những thứ của tổ tiên đời trước, tận hết khả năng của bản thân chúng ta để phát dương quang đại, lại truyền xuống cho đời sau. Vậy thì đúng, đây là thánh hiền nhân. Có người nói với tôi, họ nói: thưa Pháp Sư, nếu Ngài kiên trì nguyện vọng này, Ngài muốn nhất định làm điều này, họ nói Ngài có thể sống đến 150 tuổi. Có tốt không vậy? Không tốt chút nào, mà chết đi được. Tôi chỉ mong điều gì, nhanh chóng có người tiếp nối thì tôi có thể đến thế giới cực lạc rồi, không cần ở nhiều năm trên thế gian này như vậy. Tôi hy vọng sống được 100 tuổi là đủ rồi. Cho tôi thêm 10 năm này nữa, tôi giúp mọi người cấm gốc. Đến giờ thì Phật sẽ đến đón tôi. Được rồi, hiện tại đã 12 giờ rồi. Hy vọng đồng học chúng ta, đồng học tịnh tâm, không những chúng ta phải học Phật, mục tiêu của bản thân chúng ta là ở thế giới cực lạc. Đối với thế gian này, không có lưu luyến với nhân gian hay cõi trời. Điều này rất quan trọng. Chúng ta phải giúp đỡ. Có dư nhiều thời gian thì phải giúp đỡ văn hóa truyền thống, phải giúp bảo tồn, phát dương rộng rãi. Hy vọng 30 năm sau, văn hóa truyền thống sẽ thực hiện rộng rãi trên toàn thế giới. Thế giới này sẽ được cứu. Tôi dự tính thái bình thịnh thế trên trái đất là 1.000 năm. Là 1.000 năm. Đây là con người có phước. Chúng ta giúp đỡ, hiệp trợ trái đất này. Xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Cẩn dịch. Ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.